Hắc ám huyết thời đại. Chương 486, thúc thúc đi mau. Góc truyện audio.com. Chấm, truy sát, không có nói nhảm, không có thăm dò, không có một tí thời gian dư thừa. Gặp mặt, tức là sinh tử, cao thủ tam nguyên thiên. Chiêu đầu tiên, chính là chiến kỹ mạnh nhất. Cái loại đánh nhau từ từ. Từng chiêu một từ bình thường đến cao cấp. Mãi đến cuối cùng, mới ra một kích mạnh nhất. Sự tình ngu ngốc như vậy, vĩnh viễn sẽ không phát sinh tại trong hiện thực, chỉ tồn tại trong phim ảnh thời đại dương quang mà thôi. Nhưng suốt 10 lần này, Sở Vân Thăng chưa bao giờ sẽ cho bọn hắn có cơ hội gặp mặt mình. Bất luận là máy phi hành hay là đơn thương độc mã trên mặt đất. Khiếu Vân Tiễn vừa ra, dưới tam nguyên thiên hầu như không người có thể ngăn cản. Tiễn pháp cổ cung. Tại trong cuộc chiến giữa Thất Đinh và Sách Cổ, hắn đã luyện tập đến tình trạng thần hồ kỳ kỹ, chỉ dựa vào cảm ứng của phân nhánh tuyến thứ 6, liền có thể mở cung bắn tên. Từ đầu đến cuối, tiễn vô hư phát, không phát nào trượt lấy cảm hứng từ lệ bất hư phát của tiểu lý phi đao. Lần này cũng giống như vậy, một đạo hào quang đâm rách thế giới hắc ám, từ mái nhà khu phế tích bay ra. Giống như sao băng chui vào trong cái miệng khổng lồ của hắc ám. Theo đó, một bóng người đang phóng nhanh về phía trước bỗng bị kéo rất trở lại. Bị bắn bay ra ngoài, rơi vào khu phế tích, phát ra một âm thanh đau đớn, rồi tắt lịm, không biết sống chết, lại một mũi tên, đồng dạng lăng lệ ác liệt, đồng dạng sắc bén lạnh lẽo, đồng dạng tốc độ, lại một lần nữa vạch phá hắc ám tĩnh lặng thu cung. Lấy kiếm, mở ra chiến giáp, Sở Vân Thăng thân nhẹ như chim yến, một bên vô thanh vô tức nhảy vào trong tấm màn đêm. Một bên duy trì bổ sung nguyên khí, mấy ngày nay, liên tiếp bị đuổi giết 10 lần, ngoại trừ chiến giáp đặc chế trên người kẻ truy sát cùng tài liệu của máy phi hành bị bắn rơi. Đã bị hắn luyện chế thành chiến giáp ra, hầu như không cần, đương nhiên cũng không có thời gian đi tìm tòi quái vật hắc ám. Không thể không nói, gần 20 năm phát triển, bất luận là khoa học kỹ thuật hay là chế tạo chiến giáp, khả năng tinh luyện tài liệu của nhân loại càng ngày càng tinh thuần, cũng càng ngày càng viên mãn, nhất là vỏ ngoài phòng hộ của máy phi hành, trình độ chắc chắn có thể so với tam phẩm chiến giáp của hắn. Nếu không có Khiếu Vân Tiễn liên tục xuyên vào, rất khó để bắn rơi. Đã có tài liệu độ tinh luyện cao mà bọn hắn đưa tới. Tại 2 ngày trước Sở Vân Thăng đã có được đầy đủ tài liệu rèn luyện chiến giáp tam phẩm mới. Chiến năng đằng nhẹ nhàng mở ra, cỗ khí lưu quen thuộc nhanh chóng bao phủ toàn thân, hình thành một vòng tuần hoàn cổ quái rồi lại thập phần hợp lý. Tại loại sắp đặt này, Sở Vân Thăng dường như đối kháng được sức hút của trái đất. Một lần nữa nắm trong tay ưu thế tầng trời thấp. Lúc này thiếu khuyết duy nhất chỉ có thể là sinh vật phong ấn có thể phi hành. Chỉ là không biết vì sao, Vân Tông Phi Kỵ lại thủy chung không có đuổi theo. Đương nhiên hắn tình nguyện không chiếm được ban lan cự điểu. Cũng không hy vọng các nàng xuất hiện, nếu thực sự xuất hiện mà nói. Có nghĩa nơi có thể tin cậy lại mất đi một nhưng mà. Ngay tại lúc hắn được bao phủ trong kiếm khí sắc bén. Đang xông mạnh vào bên trong trận hình kẻ truy sát, chiến kỹ cùng bọn họ ầm ầm đụng vào nhau. Xa xa trên bầu trời, phân nhánh tuyến thứ 6 của hắn bắt được 3 con ban lan cự điểu đang từ trên bầu trời gào thét lao xuống tập kích. Kiếm khí, cẩn thận kiếm khí của hắn. Bên trong truy sát giả có người hô to một tiếng, nhưng đã muộn, kiếm khí tinh thuần ngưng tụ trong đệ nhất kiếm thức phá vỡ hết thảy phòng hộ của truy sát giả. Phá vỡ hết thảy tốc độ của bọn hắn, hai cái đầu người đồng thời phóng lên bầu trời, càng là có một đạo kiếm khí từ trên mặt đất bay lên. Một đường trẻ tới, buộc một truy sát giả vội vàng thối lui về phía sau. Huyết, từ cái cổ đứt đoạn phun ra, thi thể không đầu dưới sự xoắn giết của kiếm khí lập tức chia năm xẻ bảy. Bắn ra tứ phía, hỏa, Sở Vân Thăng nắm lấy thiên ích kiếm. Bọc lấy áo tơi, xông qua huyết phụ, trầm giọng quát lên, cũng nhìn lên bầu trời thở dài một tiếng. Càng nàng đúng là vẫn còn đến rồi. một tấm, hai tấm, ba tấm ly hỏa phù lập tức lơ lửng tại chung quanh thân thể Sở Vân Thăng. Tạo thành các góc 120 ô bắn đi. Phù quang chợt hiện, quy tắc phù thể phát động. Ba lần trọng điệp ly hỏa phù, phóng ra nguyên hỏa thiên địa, giống như núi lửa phun trào. Bang, Sở Vân Thăng vốn tưởng rằng mình sẽ không còn biết đau lòng. Nhưng sau khi nhìn thấy ba con ban lan cự điểu kia, vậy mà không khống chế được có chút ngậm ngùi. Thời gian dần trôi, trong ánh mắt dần lộ ra cực ý băng hàn cùng dứt khoát đồng dạng ba tấm băng toàn phù phóng ra vô số băng chùy sắc nhọn. Lấy hắn làm trung tâm quét ngang hết thảy sinh vật, thực vật, công trình kiến trúc trong phạm vi trăm mét. Từng đợt tiếng rên rỉ vang lên, từng mảng huyết hoa tóe lên, từng khối kiến trúc tan vỡ rơi rụng. Sau khi hỏa cùng băng toàn, lốc băng, tàn sát bừa bãi xung quanh, trung tâm của lốc xoáy đột nhiên cao hẳn lên. Một mảnh hỗn độn, Sở Vân Thăng dẫm lên mảnh vỡ, mũi kiếm chỉ xuống đất, giống như phong tượng chiến thần sừng sững bất động, trong ánh mắt lạnh như băng lộ ra vô tận thất vọng. Đứng trên đỉnh phế tích đằng xa, Nguyên Tuyết Giản buông kính viễn vọng xuống. Không biết vì sao, tại trong ánh mắt băng hàn như tuyết kia của Sở Vân Thăng, nàng kỳ quái cảm thấy không phải rét lạnh, mà là một cỗ bi thương cùng cô độc thật sâu. Không, Nguyên Tuyết Giản bỗng nhiên như là phát hiện cái gì, giật mình đứng lên, trong đầu lần nữa hiện lên ánh mắt kia. Vào lúc này, lại còn có một tia trào phúng rét thấu xương. Hắn trào phúng cái gì? Trào phúng kẻ đuổi giết không biết lượng sức. Không phải, nàng chưa từng nghe Sở Vân Thăng đã cười nhạo bất luận kẻ nào. Hắn, trong ánh mắt Nguyên Tuyết Giản thời gian dần qua lộ ra một ánh mắt bất khả tư nghị. Hắn đang giễu cợt chính hắn. Giờ khắc này, không biết tại sao, Nguyên Tuyết Giản bắt đầu tin tưởng hắn thật sự sẽ không biết bơi mà nghiêm ca bên người nàng. Sắc mặt đã là bình tĩnh, đồng dạng đồ sát hắn đã nhìn thấy 10 lần, lần thứ nhất kinh hãi, lần thứ hai sợ hãi thán phục, lần thứ ba kính phục sau 10 lần, trong lòng hắn chỉ còn lại có bình tĩnh, đồng dạng chiêu thức, đồng dạng quá trình ra tay, bất luận kẻ đuổi giết bất đồng như thế nào, mỗi một lần kết quả cũng giống nhau, dùng trí tuệ của hắn, tại lần thứ hai kẻ truy sát xuất hiện, liền đã biết Sở Vân Thăng vì sao mang theo hắn cùng với La Thanh rồi. Mục đích của nam nhân trong truyền thuyết này rất đơn giản. Rất đơn giản, liền một chút tâm cơ đều không dính nổi. Hắn chính là muốn dùng động tĩnh đám người mình cùng La Thanh hấp dẫn kẻ truy sát. Thế nhưng là, hết thảy mọi người bọn hắn đều không thể đoán được động cơ đằng sau của hắn. Nếu không phải có tên tuổi Võ Nguyên hiển hách, có lẽ sớm đã nhận định hắn bị điên rồi. Đồng dạng, một mặt khác La Thanh cũng nhíu chặt lông mày. Nàng lần nữa tự hỏi, vì sao những kẻ truy sát này liên tiếp thất bại 10 lần? Coi như là không phải do một thế lực đồng nhất phái ra, thì cũng đủ khiến cho mọi người bỏ đi hy vọng. Vậy vì sao còn muốn đến lần thứ 11 giống như chịu chết này? Kỳ quái, quái dị, chẳng những Sở Vân Thăng như thế, đã liền kẻ truy sát cũng là như thế. Bỗng nhiên, lông mày nàng nhíu lại, mơ hồ đã minh bạch cái gì, nguyên lai là như vậy. Đồng dạng nghi vấn cũng tồn tại trong nội tâm Sở Vân Thăng, đã từng tại thời điểm ban đêm vắng người nghiêm túc nghĩ tới, lại thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Muốn giết mình, vì sao không phải như ở Thục Thành, tụ tập trọng binh, thế hệ mới có lẽ không biết gì về hắn. Thế nhưng chút ít người cũ, làm sao có thể không biết, từng đó nhân thủ sao có thể giết chết chính mình. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng từng muốn bắt người sống hỏi thăm, vậy mà trong ánh mắt mấy người sống đều là kiên nghị không thể dao động. Lúc đó, hắn hầu như nghĩ tới thuật pháp thao túng tinh thần của thần vực, lại thủy chung không tìm thấy dấu hiệu tồn tại của nó. Nếu như chính các ngươi muốn chết, Sở Vân Thăng đứng giữa chiến trường hoang tàn sau khi bị khí lưu băng hỏa cuồng bạo quét qua. Chỉ có một người đứng vững, ba người trọng thương quỳ trên mặt đất, năm người tử vong tại chỗ. Hắn một bước bước ra, ánh mắt khẽ động, lạnh giọng nói, cút, tiếng nói vừa dừng, chỉ thấy hắn dùng tốc độ cực nhanh thay đổi cổ cung. Kéo cung liền bắn, khiếu vân tiện xé không phóng vút lên. Giữa không trung, ban lan cự điểu lao xuống đầu tiên. Thân hình lập tức trì trệ, một lỗ máu lớn cỡ nắm tay thình lình xuất hiện trên ngực nó. Cực quang xuyên qua, suy yếu vài phần, nhưng vẫn trong nháy mắt nổ nát đầu thiếu nữ trên lưng nó. Ban lan cự điểu thảm thiết kêu gào, rơi xuống sau lưng Sở Vân Thăng. Hắn từng bước như cũ bước về kẻ truy sát còn đang đứng vững kia. Một người hỏa nguyên khí đã tu luyện tới tam nguyên thiên tầng giữa. Nói, hoặc là chết, Sở Vân Thăng một bên lạnh lùng nói. Một bên xoay tay lại là một mũi tên, bắn rơi đầu ban lan cự điểu thứ hai. Sở Vân Thăng phát ra một hồi cười lạnh, nhìn xem hắn liều lĩnh giơ một cây trường thương bao bọc trong hỏa diễm phóng tới chính mình. Vẫn không nhúc nhích, một bên một mực bổ sung nguyên khí. Người nọ dùng một tư thế thà chết không bại. Lúc xông qua bên cạnh hai người bị trọng thương, bỗng nhiên liên tiếp đá hai người bay hướng Sở Vân Thăng. Đồng thời mũi thương bức ra một ngọn lửa, nhanh chóng chọc hơn 10 thương vào thân thể hai người, bắn thẳng vào bên trong thân thể họ. Oanh, 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 trong cơ thể hai người kia giống như đã sớm bị ẩn vào số lượng lớn bom hỏa năng cao cấp. Lập tức nổ tung, phô thiên cái địa, từng đoàn hỏa diễm bạo ngược trùng kích, cuồn cuộn lật tung khắp nơi. Cả không gian đột nhiên giống như bị xé rách. Một vụ nổ, lại không chút nào thua kém 3 lần trọng điệp ly hỏa phù của Sở Vân Thăng. Khắp nơi đều là hỏa nguyên khí tùy ý thiêu đốt không ngừng. Kẻ truy sát cầm trường thương hỏa diễm kia thân thể không có đình chỉ mảy may. Lao thẳng vào khu vực trung tâm, đây là cơ hội duy nhất có thể đắc thủ của hắn rồi. Nhưng, khi hắn phát ra chiến kỹ mạnh nhất của mình, thời điểm mũi thương hóa thành vô số hỏa thương tràn ngập phong tỏa bốn phương. Sở Vân Thăng vốn nên tại trong phạm vi chiến kỹ công kích của hắn. Nhưng không thấy, trong lòng hắn kinh hãi. Lập tức nhận ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nam nhân kia, một thân áo tơi, liên tiếp bay lên cao, vọt tới giữa không trung, mà cung tiễn của nam nhân kia đã vọt tới chóp mũi của một thiếu nữ trên lưng ban lan cự điểu. Ngươi từng giúp ta một lần, ta không giết ngươi, lại đuổi theo, chết. Sở Vân Thăng nhận ra dung mạo thiếu nữ, đúng là thiếu nữ bị hắn cưỡng ép mấy ngày trước tại Hồ Bà Dương. Đồng thời, hắn kích ra một tấm băng khốn phù chân quý, dùng phù phong khống chế, thả ra một thành uy lực, lập tức đóng băng đầu phi kỵ thứ ba, làm nàng tạm thời đánh mất năng lực đuổi bắt. Tiếp theo, hắn dùng tốc độ rơi xuống gấp ba, thu hồi cung, thiên ích kiếm xuất hiện, từng đạo kiếm khí gào thét chui vào trong cơ thể kẻ truy sát cầm thương. Người nọ dùng cảnh giới tam nguyên thiên tầng giữa. Vặn vẹo thân thể, dốc sức liều mạng chống cự, đánh nát từng đạo kiếm khí. Nhưng mà, tốc độ chống cự của hắn hoàn toàn theo không kịp tốc độ phát ra kiếm khí của Sở Vân Thăng. Càng nhiều kiếm khí từ trên không trung rơi xuống, kiếm thức, Sở Vân Thăng thét lên một tiếng. Một kích cuối cùng hướng về đỉnh đầu người kia lăng lệ đâm xuống. Mà thân thể hắn lợi dụng lực hút trái đất, lần nữa gia tốc, trong khoảng cách cực ngắn. Thật thể thiên ích kiếm cùng kiếm khí hầu như đồng thời đâm tới. Sau một tiếng cốt nhục bị chặt đứt, kẻ truy sát cầm thương kia một phân thành hai. Hỏa nguyên khí trong cơ thể không khống chế hừng hực thiêu đốt thân thể hắn. Sau một lát, liền hóa thành tro tàn. Sở Vân Thăng đứng ở trong một mảnh biển lửa. Nguyên khí bạo loạn thổi lên áo tơi của hắn. Hừng hực bốc cháy, giống như nộ hỏa trong lòng hắn. Lúc này, trong biển lửa, một cái thanh âm nữ hài yếu ớt trọng thương gần chết. Gọi hắn lại, thúc thúc, đi mau, bọn hắn muốn đến rồi. Sở Vân Thăng chậm rãi quay người, nhìn rõ ràng khuôn mặt đã bỏ đi mặt nạ bảo hộ của cô bé kia. Đang nhanh chóng hồi tưởng, một cỗ nộ diễm ngập trời, muốn đốt sạch thiên địa. Đinh Nhan, ngươi muốn chết, cách chương.